Chương 21. Tôi đang ngồi trong một quán cà phê nội thành ngay sau đó và suy nghĩ. Tôi vừa qua gần trọn buổi chiều với anh. Sau những lần tiếp chuyện anh, lúc nào tôi cũng thấy ngán ngẩm với ý thức bằng lòng ỉu xìu vốn đã thành đặc trưng của cuộc đời mình. Những từ gì anh dùng đã khiến tôi giật mình ấy nhỉ? À, đây rồi. Những thực tế khô ran và không có men nở. Câu chuyện hay hơn. Tôi lấy giấy bút ra và viết. Những lời đầy ý thức thần thánh, niềm vui trong đạo đức, cảm giác được nâng cao kéo dài, nỗi sướng, niềm vui, một cuộc thức tỉnh của ý thức đạo đức làm cho ta đột nhiên thấy rằng đó là điều quan trọng hơn nhiều so với việc hiểu biết được mọi vật. Một cuộc xếp đặt lại vào vũ trụ theo những nguyên lý đạo đức chứ không phải tri thức. Một giác ngộ rằng cái nguyên tắc nền tảng của sinh tồn là cái mà ta gọi là tình yêu. Nó hoạt động và hiển lộ, có đôi khi không rõ ràng, rành mạch, cũng không lập tức, chứ đừng nói gì đến việc không thể tránh khỏi. Tôi ngừng viết. Còn sự im lặng của thực tế thì sao? Tôi suy nghĩ lại rồi viết tiếp. Một trí tuệ, nhưng phải được thấm nhuần với một cảm thức đáng tin về sự hiện diện và về một mục đích tối hậu. Chương 22. Tôi có thể hoàn toàn tưởng tượng được những lời cuối của những người vô thần. Trắng quá, trắng lắm. Ôi, tình yêu, thượng đế của tôi. Và sau đó là bước nhảy theo lòng tin vào cõi chết. Trong khi đó, với một người hoài nghi, nếu người đó vẫn còn trung thực với bản chất hoài nghi của mình, nếu anh ta vẫn bám chặt lấy cái thực tế khô gian và không có men nở kia, thì có lẽ giải thích về quầng ánh sáng đang bao bọc lấy mình lúc đó như sau. Có khả năng đây là một hiện tượng thiếu hụt khí oxy trong não bộ. Và thế là cho đến chết, vẫn thiếu trí tưởng tượng và lỡ mất câu chuyện hay hơn. Chương 23. Thà nồi, cái ý thức cộng đồng do có cùng một lòng tin mang lại cho con người đã gây rắc rối cho tôi. Chẳng chóng thì chầy, nhưng việc tín ngưỡng của tôi đã bị người ta để ý. Đầu tiên là những người không lấy đó làm điều mà chỉ thấy buồn cười vô hại. Nhưng sau thì đến những người coi đó là hệ trọng và chẳng thấy buồn cười chút nào. Thầy cả cơ đốc hỏi, con trai ông bà làm gì ở đền thờ Hindu vậy? Thầy cả Hồi giáo hỏi, người ta thấy con trai ông bà làm dấu thánh giá trong nhà thờ đấy. Thầy cả Hindu nói, con trai ông bà đã theo Hồi giáo rồi. Đúng vậy, cha mẹ tôi đã bắt buộc phải biết tất cả những điều đó với một chút ngạc nhiên buồn cười. Trước đấy cha mẹ có biết gì đâu. Không biết là tôi đang thực hành cả đạo Hindu, cơ đốc và đạo Hồi. Bọn choi choai đứa nào chả giấu bố mẹ một vài điều bí mật, có phải không nào? Bọn 16 tuổi, đứa nào cũng có bí mật hết. Tất cả, chẳng chừa đứa nào. Nhưng số phận đã quyết định là cha mẹ tôi. Tôi, với ba nhà thông thái kia, như tôi gọi họ từ đó về sau. Một ngày nào đấy, sẽ về gặp nhau tại hành lang ngoài trời Gorber Salai bên bờ biển và điều bí mật của tôi sẽ phải bị phanh phui. Đó là một chiều chủ nhật nóng bức nhưng hay hầy gió và tuyệt đẹp. Vịnh Bengal lấp lánh dưới vòm trời xanh biếc. Đám thị dân đua nhau đi tản bộ. Trẻ con la hét và cười nói ầm ĩ. Bóng bay sặc sỡ lơ lửng trong không trung. Các hàng kem bán chạy như tôm tươi. Tại sao lại nói chuyện công việc vào một ngày như vậy? Tôi tự hỏi, sao mọi người không cứ chỉ đi dạo, gật đầu chào nhau và mỉm cười? Nhưng không kịp nữa rồi, chúng tôi sắp phải gặp không phải chỉ một nhà thông thái, mà là cả ba. Mà không phải là lần lượt từng ông, mà là cùng một lúc. Và người nào cũng nghĩ đó là cơ hội để họ gặp được nhân vật nổi tiếng của Pondicherry, vị giám đốc vườn thú, cha đẻ của đứa con nhiệt thành mẫu mực. Lúc tôi thấy vị thứ nhất, tôi mỉm cười. Đến khi thấy vị thứ ba, nụ cười của tôi đã đông cứng lại thành một cái mặt nạ hãi hùng. Khi đã rõ là cả ba vị sẽ cùng súng lại vì chúng tôi. tim tôi nhảy thót lên một cái và bắt đầu chìm xuống rất thấp. Các vị thông thái có vẻ khó chịu khi nhận ra rằng tất cả họ đều đã được chỉ một đối tượng mời đến gặp mà thôi. Chắc hẳn mỗi vị đã tưởng rằng chỉ có mình mới là người được mời đến về việc giáo hội. Còn những người kia chắc chỉ là tình cờ có mặt và đã xen vào chuyện này một cách không có ý tứ gì cả. Những cái liếc khó chịu đan nhau chăn chát. Cha mẹ tôi có vẻ lúng túng vì cảm thấy không còn được thoải mái theo ý họ trước sự có mặt của ba giáo đồ lạ hoắc đang mỉm cười ngượng nghịu. Phải nói ngay rằng, gia đình tôi không có tí tinh thần chính giáo nào. Cha coi mình là một phần của nước Ấn Độ mới, giàu có, hiện đại và thông tục như một cái kem que. Cha không có tí tín ngưỡng nào trong xương cả. Cha là một người làm ăn, businessman, mà phải viết là businessman mới đúng với ông. Chơi chữ busy là nguyên gốc chữ bận rộn của từ businessman, chỉ người làm ăn, người làm doanh nghiệp. Vì ông là một nhà chuyên môn thực tế và cần mẫn, lo chuyện giao phối nội bộ cho sư tử nhiều hơn bất kỳ một vấn đề hiện sinh hoặc đạo đức cao vời nào. Đúng là cha có mời giáo sĩ đến ban phước cho tất cả những thú vật mới đem về vườn thú, và có hai cái miếu nhỏ trong vườn, một thờ thần Ganesha và cái kia thờ thần Hanuman. Những vị thần có chiều hướng có thể ban phước cho một vị giám đốc vườn thú, vì một vị thần thì có đầu voi và thần kia thì mang đầu khỉ. Nhưng cha tính đó là vì lợi ích của công việc kinh doanh, chứ không phải vì linh hồn mình. Là một việc lấy lòng người xem, chứ không phải để cứu rỗi bản ngã của ông. Nỗi khắc khoải tâm linh là hoàn toàn xa lạ với cha. Chỉ có những khắc khoải tài chính mới làm rung động được con người cha. Một vụ dịch bệnh thôi, cha thường nói, là chúng ta sẽ chỉ có đi đập đá giải đường mà kiếm miếng ăn. Mẹ thì giữ mồm giữ miệng ngán ngẩm và trung lập trong chủ đề này. Một nền giáo dưỡng Hindu và một trường cơ đốc dòng Baptist đã chính xác triệt tiêu nhau trong lĩnh vực tín ngưỡng và biến mẹ thành một người không ngoan đạo một cách bình thản. Tôi ngờ rằng mẹ đã đoán thấy tôi có khuynh hướng khác trong việc này, và mẹ không bao giờ nói gì khi hồi nhỏ tôi say mê ngôn ngấu tất cả những cuốn truyện tranh Ramayana và Mahabharata. Chú thích: Ramayana và Mahabharata là hai trường ca vĩ đại của tín ngưỡng Hindu. Cũng như những cuốn sách thánh kinh có minh họa cho trẻ em và các sách thánh thần khác. Bản thân mẹ là người học rộng, mẹ vui lòng thấy tôi dí mũi vào sách, bất kỳ là sách gì, miễn không bậy bạ. Còn với anh Ravi, nếu thần Krishna đã cầm một cái chày bóng chứ không phải một cây sáo, nếu đấng Chris trông giản dị và giống một anh trọng tài, nếu nhà tiên tri Mohammed xin ngài yên nghỉ đã cho thấy có chút năng khiếu về môn bóng lăn, có thể anh đã ngước một mí mắt tín ngưỡng của mình lên, và cũng vì thế mà anh đã suốt đời mê ngủ. Sau những tiếng chào xã giao là một sự im lặng ngượng nghịu. Thầy cả cơ đốc phá vỡ sự im lặng đó khi ông lên tiếng giọng tự hào: Vissin là một cậu bé cơ đốc ngoan ngoãn. Tôi hy vọng sắp tới cậu ta sẽ tham gia dàn đồng ca của chúng tôi. Cha mẹ tôi, thầy cả Hindu và thầy cả đạo Hồi có vẻ ngạc nhiên. Chắc là ông đây nhầm rồi. Cậu ấy là một tín đồ Hồi giáo tốt lành. Thứ sáu nào cậu ấy cũng đến cầu nguyện, và kiến thức về kinh Koran của cậu đang tấn tới rõ rệt. Đó là lời thầy cả đạo Hồi. Cha mẹ tôi, thầy cả cơ đốc và thầy cả Hindu có vẻ ngỡ ngàng. Thầy cả Hindu lên tiếng: Cả hai vị đều nhầm cả rồi. Cậu ấy là một người Hindu tốt. Lần nào tôi cũng thấy cậu ấy trong đền thờ để chịu lễ lộc thánh và cùng lễ puja. Cha mẹ tôi, thầy cả cơ đốc và thầy cả đạo Hồi có vẻ thất thần.
Không có nhầm lẫn nào cả, thầy cả cơ đốc nói. Tôi biết cậu bé này mà. Cậu ấy là Pissin Molitor Patel, và cậu ấy là tín đồ cơ đốc.
Tôi cũng biết cậu ấy, và tôi xin nói rằng cậu ấy là một người Hồi giáo, thầy cả đạo Hồi khăng khăng.
Vô lý,
thầy cả Hindu kêu lên. Pissin sinh ra là người Hindu, sống như một người Hindu, và sẽ chết là một người Hindu. Ba nhà thông thái nhìn chòng chọc vào nhau, nín thở và kinh ngạc. Lạy Chúa tôi, xin đừng để họ nhìn sang con, tôi thì thầm trong linh hồn mình. Mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi. Này Pissin, điều đó có thể là sự thực được chăng? Thầy cả đạo Hồi khẩn thiết. Hindu và cơ đốc là những người thờ thần tượng, họ có nhiều thần thánh. Còn người Hồi giáo thì có nhiều vợ, thầy cả Hindu đáp lại. Thầy cả cơ đốc nhìn cả hai một cách dò hỏi. Pissin,
Thầy gần như thì thầm: sự cứu rỗi chỉ có ở Giê-xu mà thôi.
Nói xạo, người cớ đốc không biết gì về tôn giáo cả,
thầy Hindu nói.
Họ đã chi đi chạch khỏi chính đạo của Thượng Đế, thầy cả Hồi giáo hùa theo.
Thế Thượng Đế của tôn giáo các vị thì ở đâu?
Thầy cả cơ đốc vặc lại. Các vị không có đến lấy một phép lạ để cho người ta thấy. Tôn giáo gì kỳ lạ vậy? Không có cả phép lạ nữa.
Nó không phải là một dạp xiếc với những người chết cứ lúc nào cũng nhảy ra khỏi mồ. Thế đấy. Người Hồi giáo chúng tôi gắn bó với phép lạ nguyên thủy của sinh tồn. Chim bay, mưa rơi, mùa màng tươi tốt. Đó cũng đủ là những phép lạ cho chúng tôi rồi.
Lông chim và mưa móc đều hay cả đấy. Nhưng chúng tôi muốn biết chắc rằng Thượng Đế thực sự ở bên chúng tôi.
Có phải vậy chăng? Có phải các vị thực lòng mong Thượng Đế ở bên mình chăng?
Quý vị đã tìm cách giết chết Ngài. Quý vị đóng đanh Ngài lên cây thập tự bằng những cái đinh to gộc. Đãi một nhà tiên tri như thế có phải là văn minh chăng?
Tiên tri Mohammed, xin Ngài được yên nghỉ, đã đem cho chúng tôi lời Thượng Đế mà không cần đến tất cả những cái phi lý nhục nhã kia và đã qua đời khi trọn vẹn tuổi trời.
Lời Thượng Đế ư? Cho cái anh lái buôn mù chữ ấy của quý vị ở giữa sa mạc hoang vu ấy ư?
Đó chỉ là những lắp bắp trong cơn động kinh do lạc đà lắc lư nhiều quá mà thôi.
Nào phải những lời phát lộ thần thánh gì?
Hoặc nếu không thì cũng chỉ là vì mặt trời đã rắn chín bộ óc của ông ta.
Nếu nhà tiên tri Mohammed còn sống, Ngài sẽ có những lời được dành riêng cho ông.
Thầy cả đạo hồi đáp lời, cặp mắt nhíu lại một cách đe dọa.
Ông ta chết rồi, đấng Christ còn sống. Còn Ngài Mohammed của quý vị thì chết rồi, chết rồi, chết rồi.
Thầy cả Hindu ngắt lời hai vị kia một cách im ắng. Dùng tiếng Tamil ông nói.
Vấn đề thực sự ở đây là tại sao Pissin lại phải mất thì giờ chơi bời với những tôn giáo ngoại lai cơ chứ?
Mắt của hai thầy cơ đốc và Hồi giáo như đang nhảy bật ra khỏi tròng. Cả hai vị đều là người Tamil bản địa.
Thượng Đế chỉ là một cho tất cả.
Thầy cả đạo cơ đốc lắp bắp.
Thầy cả đạo hồi hối hả gật đầu.
Chỉ có một Thượng Đế mà thôi.
Và với một Thượng Đế của họ, người Hồi giáo không lúc nào ngớt gây chuyện rắc rối và bạo loạn.
Đạo hồi tồi tệ thế nào thì đã được chứng thực ở sự thiếu văn minh của người Hồi giáo,
thầy cả Hindu tuyên bố.
Thế còn chế độ đẳng cấp và nô lệ thì sao?
Thầy cả đạo hồi không chịu lép.
Người Hindu bắt người làm nô lệ và thờ phụng các con búp bê áo quần sặc sỡ.
Họ là nhân tình của những con bê vàng, họ quỳ lại những con bò cái.
Thầy cả cơ đốc hùa theo.
Còn người cơ đốc thì quỳ mọp trước một người da trắng. Họ là tay sai của một thượng đế ngoại lai, là cơn ác mộng của tất cả những ai không phải là người da trắng.
Và họ ăn thịt lợn và ăn cả thịt người.
Thầy cả đạo hồi thêm vào cho nặng cân hơn.
Điều quan trọng ở đây là, thầy cơ đốc lên tiếng với một vẻ giận dữ lạnh lùng.
Cậu Pissin có muốn theo đuổi tín ngưỡng thật sự hay không? Hay là những huyền thoại trong các tập truyện tranh biếm họa?
Thượng đế hay là tượng gỗ? Thầy cả đạo hồi đế theo giọng nghiêm trang.
Những vị thần của chúng ta hay đám thánh thần thuộc địa?
Thầy cả Hindu rít giọng.
Khó phân biệt được lúc ấy mắt ai bừng bừng sát khí hơn. Trông họ có vẻ như sắp nổ tung cả lên.
Cha giơ hai tay lên trời.
Thưa quý vị, xin quý vị làm ơn.
Cha nói xen vào. Tôi mong quý vị nhớ đến quyền tự do hành đạo của nước chúng ta.
Ba gương mặt tông đồ quay cả sang cha.
Vâng, hành một đạo thôi. Động từ số ít ạ.
Ba vị thông thái đồng thanh kêu lớn.
Ba ngón tay trỏ như những dấu chính tả bật dậy, đứng nghiêm trong không trung để nhấn mạnh quan điểm ấy.
Họ không hài lòng với hiệu quả đồng thanh không chủ đích ấy hoặc với những dáng điệu nhất trí không ghim lại được của mình. Họ vội vàng bỏ tay xuống. Và mỗi người thở dài rền rĩ theo cách riêng mình.
Cha với mẹ chỉ biết nhìn, chẳng biết nói gì.
Thầy cả Hindu lại nói trước.
Thưa ông Patel, lòng ngoan đạo của cậu Pissin thật đáng khâm phục. Trong thời buổi nhiễu nhương này, thật may có một cậu thiếu niên tha thiết đến Thượng Đế đến vậy.
Tất cả chúng tôi đều nhất trí về điểm này.
Thầy cả đạo hồi và thầy cả cơ đốc gật đầu.
Nhưng cậu không thể là một người Hindu, một người cơ đốc. Và một người Hồi giáo.
Không thể thế được. Cậu ấy phải lựa chọn.
Tôi nghĩ đó không phải là một tội lỗi. Nhưng có lẽ quý vị có lý.
Cha đáp lời.
Cả ba vị thì thầm đồng tình và cùng ngước nhìn lên trời. Cũng giống như cha lúc đó. Chắc vì họ cảm thấy nhất định sẽ có được một quyết định.
Mẹ nhìn sang tôi.
một sự im ắng đè nặng lên vai tôi. Này Pissin, mày hích nhẹ vào vai tôi. Con cảm thấy thế nào về việc này? Bác Randy có dạy rằng mọi tín ngưỡng đều là chân lý. Con chỉ mong được yêu thương Thượng Đế mà thôi. Tôi nói ngập ngừng, cúi gằm, đỏ hết cả mặt. Sự lúng túng của tôi lây nhanh sang mọi người. Chẳng ai nói gì. Ngẫu nhiên, chúng tôi ngồi không xa bức tượng Randy trong đoạn hành lang đó. Cây gậy trống trong tay, nụ cười dí dỏm trên môi, một ánh lấp lánh trong đôi mắt. Vị Mahatma ấy bước đi. Tôi tưởng tượng viển vông rằng ông đã nghe hết cuộc đối thoại của chúng tôi. Nhưng ông quan tâm hơn cả đến những gì đang diễn ra trong lòng tôi. Cha đằng hắng rồi nói nhỏ như chỉ cho mình ông nghe. Có lẽ đó là điều tất cả chúng ta đều đang cố gắng thực hiện. Yêu thương Thượng Đế. Tôi nghĩ thật là buồn cười là ông đã nói thế. Cha tôi, người chưa từng đặt chân vào một ngôi đền nào với ý định nghiêm chỉnh kể từ thuở tôi mới bắt đầu biết nhớ. Nhưng có vẻ câu nói ấy đã giải quyết được mọi vấn đề. Không thể trách mắng một thằng bé chỉ muốn yêu thương Thượng Đế. Ba vị thông thái rút lui với những nụ cười cứng đơ đầy vẻ hờn dỗi. Cha nhìn tôi một giây, như thể định nói gì, xong rồi nghĩ lại và nói, có ai muốn ăn kem không nào? Rồi cha đi luôn ra chỗ quầy kem trước khi chúng tôi kịp trả lời. Mẹ tôi nhìn chăm chú một lúc lâu hơn, vẻ mặt mẹ vừa dịu dàng vừa bối rối. Đó là bước nhập môn của tôi vào cuộc đối thoại liên tín ngưỡng. Cha mua 3 cái kem có nhân kẹp. Chúng tôi ăn những cái kem ấy trong một sự im lặng bất thường khi tiếp tục cuộc dạo chơi chủ nhật của mình. Chương 24. Ravi có một ngày náo loạn khi anh phát hiện ra việc đó. Thế nào, thưa Đức Chúa Giêsu theo đạo Hindu, năm nay ngài có hành hương về thành phố Jerusalem không hử? Anh nói, chắp hai tay trước mặt như muốn lễ sống tôi. Thành Mecca có vẫy gọi ngài không ạ? Anh làm dấu thánh giá. Hay ngài sẽ đi La Mã thụ lễ tấn phong lên thay giáo hoàng Pius? Anh vẽ lên không khí một chữ Hy Lạp, cố làm rõ cách đánh vần chữ cái bêu diếu của mình. Ngài đã có thì giờ để cắt cái đầu con chim của ngài để thành ra một người Do Thái chứ hử? Với cơ đà này, nếu ngài đến đền thờ ngày thứ 5, đến thánh đường ngày thứ 6, đến nhà hội ngày thứ 7 và nhà thơ ngày chủ nhật, ngài chỉ cần thêm cái ba đạo nữa là sẽ có 7 ngày lễ một tuần đến hết đời. Và những câu bêu diếu đại loại như vậy. Chương 25. Chưa phải thế là hết. Luôn có những người tự cho mình có nhiệm vụ phải bảo vệ Thượng Đế. Cứ như thể cái thực tại tối thượng ấy, cái không chống đỡ sinh tồn ấy là cái gì yếu ớt và đang lâm nguy không bằng. Những người này đi qua một quả phụ đã biến dạng vì bệnh phong đang xin bố thí, qua lũ trẻ rách dưới lang thang ngoài phố, và họ nghĩ, còn lạ gì lối ăn xin chuyên nghiệp này. Nhưng nếu họ tưởng đang có một hành vi chống lại Thượng Đế, dù chỉ là nhỏ nhặt, thì lại là chuyện khác. Mặt họ đỏ bừng lên, cứ cọ phập phồng dữ dội. Họ phun ra những lời giận dữ. Mức độ bất bình của họ thật đáng kinh ngạc. Quyết tâm của họ thật đáng sợ. Những người này không chịu nhận ra rằng Thượng Đế phải được bảo vệ bên trong chúng ta, không phải ở bên ngoài. Họ nên hướng cơn giận của họ vào chính bản thân, bởi lẽ cái ác ở ngoài kia chỉ là cái ác ở bên trong đã được sổng ra ngoài. Bãi chiến trường để giành giật cái thiện không phải là quảng trường công cộng kia, mà ở khoảng rừng thưa nhỏ bé trong trái tim ta. Trong khi đó, số phận những người quả phụ và lũ trẻ vô gia cư thật đã phũ phàng làm sao. Và chính là để bảo vệ họ, chứ không phải Thượng Đế mà những người công chính phải khẩn trương lên. Một bữa nọ, có một kẻ ngu ngốc to mồm đã đánh đuổi tôi ra khỏi thánh đường lớn Hồi giáo. Khi tôi đến nhà thờ, thầy cả cơ đốc đã trợn mắt nhìn tôi đến nỗi tôi không thể nào cảm thấy được cõi yên bình của đấng Christ. Đôi khi, một tăng lữ Brahmin còn đuổi tôi không cho dự lễ hóa lộc. Người ta đã mách với cha mẹ tôi những hành vi tín ngưỡng của tôi với một giọng thì thào vội vã, như thể đang tiết lộ tội phản quốc vậy. Cứ như thể Thượng Đế sẽ được lợi lộc vì đầu óc và những hành vi nhỏ mọn ấy. Với tôi, tôn giáo là để giúp chúng ta giữ được nhân phẩm của mình, chứ không phải là để hạ nhục nó. Tôi không đến dự lễ Mass ở nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh nữa, mà sang bên nhà thờ Đức Mẹ của các thiên thần. Tôi không còn ở lại lâu hơn sau buổi cầu nguyện ngày thứ 6 với những đồng đạo của mình. Tôi chỉ vào đền thờ những lúc đông người để đám giáo sĩ Brahmin không để ý và xen vào giữa tôi cùng Thượng Đế. Chương 26. Vài ngày sau cuộc gặp mặt ở con đường đi dạo ngoài bờ biển, tôi thu hết can đảm và đến gặp cha tại văn phòng của người. Thưa cha,
Có chuyện gì đấy, Pissin?
Con muốn được thụ lễ đặt tên thánh và con muốn có một tấm thảm cầu nguyện.
Lời tôi nói chậm chạp lọt vào tai cha. Sau vài giây, cha bỏ đống giấy tờ đang đọc và ngẩng lên.
Một cái gì cơ?
Cái gì?
Con muốn cầu nguyện ngoài trời mà không bị bẩn quần. Con đang học ở trường cơ đốc mà chưa được chính thức mang tên thánh.
Tại sao con muốn cầu nguyện ngoài trời? Mà thực ra, tại sao con lại muốn cầu nguyện mới được chứ?
Vì con yêu Thượng Đế.
À, cha có vẻ ngỡ ngàng vì câu trả lời của tôi, gần như bối rối. Một lúc im lặng, tôi nghĩ có khi cha lại cho tôi ăn kem chưa chừng.
Thế này này, trường Petit Seminary chỉ có cái tên là cơ đốc thôi. Nhiều trẻ Hindu học ở đó không phải là tín đồ cơ đốc giáo, không có tên thánh thì con vẫn cứ được học hành tử tế như thường. Cầu nguyện thánh Allah thì cũng chẳng có gì khác đâu.
Nhưng con muốn cầu nguyện Đức Allah, con muốn là một người cơ đốc.
Con không thể là cả hai, con chỉ có thể theo một đạo mà thôi.
Sao con lại không có thể là cả hai?
Đó là hai tôn giáo khác nhau, chúng chẳng có gì chung cả.
Đâu phải thế, cả hai đều nhận Abraham là của mình. Người Hồi giáo nói, Thượng Đế của người Do Thái giáo và cơ đốc giáo cũng chính là Thượng Đế của người Hồi giáo. Họ đều công nhận David, Moses và Giê-xu là những tiên tri của mình.
Nhưng mà những chuyện ấy thì có liên quan gì đến mình hả, Pissin? Chúng ta là người Ấn Độ cơ mà.
Vẫn đã có những người cơ đốc và Hồi giáo ở Ấn Độ hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Có người còn nói Giê-xu được mai táng ở Kashmir.
Cha không nói gì, chỉ nhìn tôi, chau mày. Đột nhiên có người gọi cha vì công việc.
Con hãy thưa chuyện này với mẹ.
Mẹ đang đọc sách.
Mẹ ơi,
có chuyện gì thế con yêu?
Con muốn được mang tên thánh và con muốn có một tấm thảm cầu nguyện.
Con hãy thưa chuyện với cha.
Thưa đã, cha bảo con thưa chuyện này với mẹ.
Thật thế à? Mẹ đặt cuốn sách xuống và nhìn về phía vườn thú. Tôi chắc lúc ấy cha phải cảm thấy một luồng khí lạnh toát thổi vào gáy mình.
Mẹ quay sang phía tủ sách.
Mẹ có cuốn sách này, chắc con sẽ thích.
Mẹ đã đưa tay, lấy một cuốn sách dày của Robert Louis Stevenson. Đó là chiến thuật quen thuộc của mẹ.
Con đã đọc cuốn đó rồi mẹ ạ, 3 lần rồi.
Ồ, thế à? Tay mẹ đưa sang bên phía trái.
Cả Conan Doyle cũng vậy.
Tôi nói. Cánh tay mẹ vung sang phải.
Còn Narayan thì sao?
Con chưa thể nào đã đọc hết sách của Narayan.
Mẹ ơi, nhưng việc này rất hệ trọng đối với con.
Con đọc Robinson Crusoe nhé.
Mẹ!
Pissin ơi, mẹ nói. Mẹ ngồi xuống ghế, vẻ mặt biểu lộ một thái độ phản đối yếu ớt nhất. Có nghĩa là tôi phải tấn công mạnh vào những điểm xác đáng nhất. Mẹ sửa một cái gối kê. Cha mẹ đều thấy lòng nhiệt thành tiến ngũ của con là một cái gì đấy hơi thần bí.
Nó là một sự thần bí thật sự mẹ ạ.
Mẹ không định nói điều đó. Con hãy nghe mẹ đây. Nếu con quả thật muốn theo một tín ngưỡng, con chỉ có thể hoặc là một tín đồ Hindu, một người theo đạo cơ đốc giáo, hoặc một người Hồi giáo. Con đã nghe họ nói ở chỗ đi dạo ngoài biển rồi đấy.
Con vẫn không hiểu tại sao con lại không thể là cả ba.
Mamaji có 2 hộ chiếu. Bác ấy vừa là người Ấn Độ, vừa là Pháp. Sao con không thể là Hindu, cơ đốc và Hồi giáo?
Chuyện ấy khác. Pháp và Ấn Độ là các dân tộc trên trái đất.
Thế có bao nhiêu các dân tộc ở trên trời?
Mẹ ngẫm nghĩ một giây.
Một.
Đúng thế. Một dân tộc, một hộ chiếu.
Một dân tộc ở trên trời.
Đúng thế. Hoặc chẳng có gì cả.
Còn có cả trường hợp ấy nữa con ạ.
Con đang bập vào những chuyện thật sự là lỗi thời đấy.
Nếu chỉ có một dân tộc ở trên trời, có phải tất cả các hộ chiếu đều có giá trị cả, phải không mẹ?
Một đám mây phân vân bao phủ gương mặt mẹ.
Bác Gandhi đã nói.
Thôi được rồi, mẹ biết bác Gandhi nói gì rồi. Mẹ đưa tay lên trán.
Lúc ấy, mẹ có một vẻ rất mệt nhọc.
Quả thật vậy. Mẹ nói.
Sao mà đến nông nỗi này?
Chương 27. Tối hôm đó,
tôi nghe lỏm được cha mẹ nói chuyện với nhau.
Em đồng ý rồi à?
Cha hỏi.
Em biết nó đã hỏi anh đã đùn nó lại sang cho em.
Mẹ trả lời.
Anh ấy à? Đúng rồi.
Anh bận suốt cả ngày.
Bây giờ thì anh hết bận rồi. Nhìn anh, em biết là anh hoàn toàn đang dỗi và thoải mái.
Nếu anh muốn xung phong vào buồng nó, rút cái thảm cầu nguyện dưới chân nó và thảo luận vấn đề thụ lễ phong tên thánh với nó, thì anh cứ đi đi, em không phản đối.
Không, không.
Qua giọng cha, tôi có thể hình dung cha đang ngồi sâu hơn vào chiếc ghế của ông. Một lúc im lặng.
Nó có vẻ thu hút các tôn giáo như kiểu chó thu hút giận.
Cha nói, anh không hiểu được. Mình là một gia đình Ấn Độ hiện đại. Mình sống theo lối sống mới. Ấn Độ đang ở đỉnh điểm của quá trình trở thành một dân tộc thực sự tiên tiến và hiện đại. Thế mà đúng lúc này, mình lại sinh ra một thằng con trai. Đinh ninh nó là hậu thân của thần Ramakrishna.
Nếu bà Gandhi là đại diện của cái hiện đại và tiên tiến mà anh vừa nói đến, em cũng chẳng biết mình có ưa được những cái đó không đây.
Mẹ nói,
bà Gandhi rồi sẽ qua đi chứ. Nhưng sự tiến bộ thì không thể dừng lại được. Nó là hồi trống mà tất cả chúng ta đều phải bước theo. Khoa học kỹ thuật là có ích và các ý tưởng hay sẽ truyền bá. Đó là hai quy luật của tự nhiên. Nếu ta không để cho khoa học kỹ thuật giúp ích cho cuộc sống, nếu ta cưỡng lại các ý tưởng hay, ta sẽ tự kết án mình và bỏng mông muội với các loài khủng long mà thôi. Anh tuyệt đối tin tưởng vào điều này. Bà Gandhi và những cái ngớ ngẩn của bà ta sẽ qua đi. Một nước Ấn Độ mới sẽ đến. Quả thật, bà ấy sẽ qua đi. Và nước Ấn Độ mới ấy, hoặc một gia đình của nó sẽ quyết định di cư sang Canada.
Cha nói tiếp.
Em có nghe lúc nó nói, bà Gandhi từng dạy rằng hết thảy các tôn giáo đều là chân lý không?
Có.
Bác Gandhi, thằng bé này ngày một thân thích với Gandhi đến thế kìa. Sao bác với cha Gandhi sẽ còn là cái gì đây? Bác Giê-xu chắc. Mà lại còn rất phi lý nữa. Có đúng là nó đã thành một tín đồ Hồi giáo không?
Có vẻ thế.
Một kẻ Hồi giáo. Nói thực, là một tín đồ Hindu mê muội thì anh cũng còn hiểu được. Kể cả là một người Cơ Đốc nữa. Mặc dù có hơi lạ, nhưng cũng vẫn còn có thể hiểu được. Người Cơ Đốc đã ở đây từ lâu. Thánh Thomas, Thánh Francis Xavier, những nhà truyền giáo và vân vân. Nhờ họ mà ta có các trường học tử tế.
Vâng.
Cho nên tất cả những cái đại loại thế, anh có thể chấp nhận được. Nhưng mà Hồi giáo, cái đó hoàn toàn ngoại lai với truyền thống của chúng ta. Tín đồ Hồi giáo là những kẻ xa lạ bên ngoài.
Họ cũng đã ở đây từ rất lâu rồi đấy chứ. Họ còn đông hơn dân Cơ Đốc hàng trăm lần.
Cũng thế thôi, họ là người ngoài.
Có thể thằng Pixie nhà mình đang bước đều theo một nhịp chống tiến bộ khác.
Em bênh nó hả? Em có thể mặc cho nó tự huyễn mình thành một thằng Hồi giáo đấy hả?
Thì làm gì được bây giờ hả anh Santos? Nó đã ghi lòng rồi, mà rồi thì có hại gì đến ai đâu. Có thể cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Cả cái đó nữa cũng có thể qua đi, như bà Gandhi vậy.
Sao nó không thể có những vui thú bình thường như bọn trẻ cùng lứa được nhỉ?
Như thằng Ravi đấy.
Nó chỉ biết nghĩ đến bóng chày, cine và âm nhạc.
Anh nghĩ như vậy tốt hơn à?
Không, không. Ôi chào, anh cũng chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa. Suốt cả ngày rồi.
Cha thở dài.
Chẳng biết rồi nó sẽ đi đến đâu với những cái đam mê ấy.
Mẹ tặc lưỡi.
Tuần trước nó vừa đọc xong một cuốn nhan đề Bắt chước đấng Christ. Bắt chước đấng Christ? Còn nói gì được nữa? Chẳng biết rồi nó sẽ đi đến đâu với những đam mê ấy.
Cha kêu to.
Và cả hai đều cười.
Chương 28.
Tôi yêu tấm thảm cầu nguyện của mình. Cho dù chất lượng nó và loại thường, nhưng nó thật người người đẹp đẽ trong mắt tôi. Rất tiếc là nó không còn nữa. Bất cứ tôi trải nó xuống đâu, mảnh đất bên dưới và ngay xung quanh nó cũng trở thành đặc biệt thân thiết với tôi. Điều đó chứng tỏ nó là một tấm thảm cầu nguyện tốt, vì nó biết nhắc nhở tôi rằng đất này chính là sáng tạo của Thượng Đế và nơi nào cũng thiêng liêng như nhau. Hoa văn thảm, những đường nét như vàng ròng hiện trên nền đỏ, có kiểu cách giản dị. Một hình chữ nhật dài với một tam giác ở một đầu để chứng hướng nguyện cầu. Có những nét phẩy nho nhỏ rải rác xung quanh như những vệt khói hoặc nét nhấn nhá của một ngôn ngữ xa lạ. Mặt thảm êm, khi cầu nguyện, hàng rua ngắn không thắt nút ở hai mép và cuối của nó chỉ cách đỉnh trán và các ngón chân của tôi dăm 7 phân.
vừa vặn ấm cúng, khiến tôi cảm thấy an toàn như ở nhà mình, bất kỳ nơi nào tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện ngoài trời, bởi vì tôi thích thế. Tôi thường trải tấm thảm của tôi ở một góc sân đằng sau nhà. Đó là một chỗ kín đáo dưới bóng mát một cây bạch phụ tử. Sát cạnh bức tường, có dàn hoa giấy leo phủ kín. Dọc chân tường, có hàng chậu trồng cây trạng nguyên. Những dây hoa giấy cũng đã leo sang cả cây bạch phụ tử. Những dây leo non tím tím của nó tương phản với những đóa hoa đỏ của cái cây trông thật vui mắt. Khi cây ấy vào mùa ra hoa, nó là nơi lui tới thường xuyên của quạ, sáo sậu, chích chòe, chào mào và vẹt. Bức tường thì ở ngay phía tay trái của tôi, theo một góc rộng. Trước mặt và về phía bên trái, qua khỏi dải bóng râm lung linh của cái cây là khoảng sân lộ thiên đầy nắng. Cảnh vật không phải lúc nào cũng vậy, tất nhiên rồi, mà có thay đổi tùy thời tiết, tùy ngày và tùy giờ. Nhưng tất cả những gì tôi vừa tả ghi dấu thật rõ ràng trong ký ức tôi, như thể chúng chẳng bao giờ thay đổi. Để hướng về phía Mecca cho đúng, tôi vạch một đường đánh dấu xuống mặt đất vàng nhạt và cẩn thận duy trì nó. Có nhiều lần, khi cầu nguyện xong, hễ quay lại là tôi thấy cha hoặc mẹ hoặc Ravi đang quan sát mình, rồi thì mọi người cũng quen đi. Lễ đặt tên thánh cho tôi thì hơi lúng túng một chút. Mẹ chịu làm theo các nghi thức một cách êm thấm. Cha chỉ đứng nhìn nghiêm nghị lạnh lùng. Còn Ravi thì thường tình vắng mặt nhờ có trận bóng chày. Nhưng không phải vì thế mà không lải nhải bình phẩm suốt về sau này. Dòng nước chảy xuống mặt, xuống cổ tôi. Chỉ một bình nước nhỏ thôi. Nhưng tác dụng tươi mới của nó lớn lao như một trận mưa mùa. Chương 29. Tại sao người ta di cư? Cái gì khiến họ nhổ rễ và rời bỏ tất cả những gì quen thuộc để tìm đến một nơi xa lạ tận bên kia chân trời? Tại sao phải trèo qua dãy Thái Sơn của các thủ tục giấy tờ khiến ta cảm thấy mình như một kẻ ăn mày? Tại sao phải dấn bước vào khu rừng ngoại lai nơi tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, khó khăn và chưa từng thấy? Chỉ có một câu trả lời. Người ta di cư vì hy vọng có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Giữa thập kỷ 70 là một thời kỳ khó khăn của Ấn Độ. Tôi đoán biết điều đó từ những nếp nhăn sâu trên trán cha mỗi khi cha đọc báo, hoặc từ những mẩu đối thoại tôi nghe được giữa cha, mẹ, Mamaji và những người khác. Không phải là tôi không hiểu nổi những chuyển biến trong những vấn đề họ nói với nhau, nhưng tôi không mấy quan tâm đến chúng. Bầy khỉ độc vẫn háo háo chờ món chapatis của chúng hàng ngày. Lũ khỉ chẳng bao giờ hỏi tin tức New Delhi. Tê giác và dê vẫn tiếp tục chung sống yên ổn. Chim chóc vẫn hót líu lo. Mây vẫn mang mưa. Mặt trời vẫn nóng. Trái đất vẫn thở đều. Thượng đế vẫn. Chẳng có gì cấp cứu trong thế giới của tôi. Cuối cùng thì bà Gandhi đã làm cho cha hết chịu nổi. Tháng 2 năm 1976, Delhi giải tán chính quyền vùng Tamil Nadu. Chính quyền này từng to mồm chỉ trích bà nhiều nhất. Việc chuyển giao chính quyền diễn ra êm thấm. Chính phủ địa phương của Thủ tướng Karunanidhi im lặng biến mất qua các vụ từ chức và quản thúc tại gia. Thực ra, việc một chính quyền địa phương bị giải tán thì có cái gì so với việc hiến pháp của cả quốc dân đang bị phế từ cả 8 tháng trước đó. Nhưng với cha, đó là dấu hiệu cuối cùng của việc bà Gandhi đã lên ngôi độc tài và tiếm đoạt quốc gia. Còn lạc đà trong vườn thú chẳng hề hấn gì, nhưng cái sợi rơm ấy đã bẻ gãy lưng cha. Cha kêu lên, chẳng mấy chốc mụ sẽ đến vườn thú của chúng ta và bảo rằng các nhà tù của mụ đều đã chật ních cả, rằng mụ cần thêm chỗ, rằng liệu chúng ta có giam được ông Desai vào cùng chuồng với sư tử được chăng? Morarji Desai là một chính khách đối lập, không phải bạn với bà Gandhi. Tôi thấy buồn vì nỗi lo không dứt của cha. Bà Gandhi có thể tự tay bỏ bom vườn thú. Chuyện đó cũng chẳng sao đối với tôi nếu cha cũng vui vẻ coi đó là việc thường. Giá mà cha đừng khổ sở dằn vặt đến thế. Thật khổ cho một đứa con trai phải thấy cha nó phát ốm vì lo lắng. Cha lo lắm. Việc làm ăn nào cũng có rủi ro cả. Nhưng không có rủi ro nào bằng một công việc làm ăn nhỏ. Khi đã mất là mất cả chì lẫn chài. Vườn thú là một thiết chế văn hóa, cũng như một thư viện công cộng, một nhà bảo tàng. Nó phục vụ công chúng trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. Trong quan điểm đó, nó không phải là một việc làm ăn vì mục đích kiếm tiền, vì điều thiện lớn và lời lãi lớn là những mục tiêu không tương thích nhau. Cha đã rất cáu vì thế. Sự thật là, chúng tôi không phải là một gia đình giàu có, nhất là theo tiêu chuẩn Canada.
Chúng tôi là một gia đình nghèo, tình cờ sở hữu một lũ thú vật. Mặc dù không sở hữu được cái mái nhà trên đầu chúng và cả trên đầu chúng tôi nữa, nhân tiện phải nói luôn thế. Cuộc sống của một vườn thú cũng như cuộc sống của các cư dân trong hoang dã là bấp bênh khôn lường. Nó không phải là một doanh nghiệp đủ lớn để có thể đứng trên luật pháp, mà cũng không đủ nhỏ để sống sót được sau những mất mát, để phồn thịnh. Một vườn thú cần đến quốc vụ viện, các cuộc bầu cử dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, luật lệ pháp chế rõ ràng và đủ mọi thứ khác nữa mà người ta đã cam kết thiêng liêng là phải có trong bản hiến pháp Ấn Độ. Không thế thì không tài gì mà chơi trò vườn thú được. Lâu dài mà nói, chính trị tồi là có hại cho doanh nghiệp. Người ta di cư là vì quá mệt mỏi trong tình trạng lo âu. Vì cái cảm giác cắn rứt rằng dù mình có cố mấy đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì. Rằng công sức cả năm rồi sẽ bị người khác cướp hết trong một ngày. Vì cái ấn tượng rằng tương lai thế là hết. Rằng mình thì thế nào cũng xong, nhưng con cháu mình thì thế là hết đường rồi. Vì cái cảm giác rằng chẳng có gì thay đổi nữa, rằng hạnh phúc và phồn vinh chỉ có thể có được ở một nơi nào khác mà thôi. Nước Ấn Độ mới đã bị đập vỡ tan tành và sụp đổ trong ý nghĩ của cha. Mẹ nhượng bộ, chúng tôi sẽ bùng đi nơi khác thôi. Quyết định ấy đã được tuyên cáo trong một bữa ăn tối. Ravi và tôi ngồi chết lặng. Canada. Nếu như Andhra Pradesh ngay phía bắc chúng tôi đã là một viễn xứ, nếu Sri Lanka chỉ cách chúng tôi một eo biển hẹp khỉ có thể nhảy qua đã là cái phía tối của mặt trăng, thử tưởng tượng xem Canada sẽ là cái gì. Canada không là cái gì đối với chúng tôi cả. Nó giống như là Timbuktu theo định nghĩa một nơi mãi xa vời. Chú thích: Timbuktu, một thị trấn ở trung bộ Mali, Tây Phi, một nơi nổi tiếng hẻo lánh, nên cái tên Timbuktu đã đồng nghĩa với một địa điểm rất xa vời.